Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Bảy, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị qua tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước cho quý vị khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa, loạt bài về sự hướng dẫn mầu nhiệm của Đức Chúa Trời trong đời sống của Joseph. Hôm nay chúng ta đến bài số 15. Như thường lệ, phần đầu chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong đời sống cá nhân. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài giảng với tựa đề Sống trách nhiệm và sống biết ơn, là bài số 15 trong loạt bài Ơn thần hữu sống trong tay Chúa. Cuộc đời của Joseph đã đi xong một khúc quanh từ trong ngục tối của sự quên lãng đến ánh sáng rực rỡ của thành công. Chúng ta sẽ học nguyên tắc theo Chúa trong khi thuận lợi hoặc khi gặp khó khăn. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 41 để cùng theo dõi bài học hôm nay.
Cuộc đời của chúng ta theo Chúa có những vấn đề mà chỉ có tình trạng tấm lòng, sự thay đổi ở trong tấm lòng, những điều Chúa làm rất thâm sâu mới có thể nối kết chúng ta với Chúa và đi con đường với Ngài. Để cuối cùng khi cuộc đời có thể sống cho tình yêu Chúa mọi nơi, nó bắt đầu ở một chỗ rất là yên lặng phía trước ở trong tấm lòng của chúng ta. Và điều đó chúng ta thấy trong cuộc đời của Joseph, mà Chúa đã để thì giờ để chuẩn bị tấm lòng, huấn luyện tấm lòng, cai trị tấm lòng đó. Chúng ta muốn trở lại để thấy cái nguyên tắc một lần nữa hôm nay. Xin mời chị em dở ra trong đoạn số 41. Tôi sẽ đọc từ câu số 47 cho đến hết đoạn. Chúng ta sẽ trở lại một phần câu trước. Trong 7 năm được mùa dư dật, đất sanh sản ra đầy dãy, Joseph bèn thâu góp hết tất cả lương thực của 7 năm đó trong xứ Ai Cập và chứa lương thực đầy khắp các thành. Trong mỗi thành đều dành chứa hoa lợi của các ruộng ở chung quanh thành đó. Vậy Joseph thâu góp lúa mì rất nhiều như cát nơi bờ biển, cho đến nỗi người ta không đếm được vì đầy dãy vô số. Trước khi đến năm đói kém thì Asnath con gái của Potiphera thầy cả thành ôn sanh cho Joseph 2 con trai. Joseph đặt tên đứa đầu lòng là Manasseh, vì nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ta quên điều cực nhọc và cả nhà cha ta. Người đặt tên đứa thứ nhì Ephraim, vì nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho ta được hưng vượng trong xứ mà ta bị khốn khổ. 7 năm được mùa dư dật trong xứ Ai-rút-tô bèn qua, thì 7 năm đói kém khởi đến y như lời Joseph đã bàn trước. Khắp các xứ khác cũng đều bị đói, nhưng trong cả xứ Ai-rút-tô lại có bánh. Đoàn cả xứ Ai-rút-tô đều bị đói, dân chúng đến kêu cầu Pharaoh xin lương. Pharaoh phán cùng bổn dân rằng: hãy đi đến Joseph rồi làm theo lời người sẽ chỉ bảo cho. Khi khắp xứ bị đói kém thì Joseph mở mọi kho lúa mà đã bán cho dân Egypto. Xứ càng đói nhiều nữa, và vì khắp thế gian đều bị đói quá nên đâu đâu cũng đổ đến Egypto mua lúa nơi Joseph bán. Anh chị em học Joseph trong mấy lần có học được gì không? Gật đầu à? Lắc đầu. Chúng ta học nhiều cái khía cạnh, từ những cái nguyên tắc lớn tới những cái vấn đề áp dụng từng trải trong cuộc đời của chúng ta. Hôm nay tôi muốn trở lại một vài cái nguyên tắc chánh, đồng thời áp dụng một vài khía cạnh đơn giản ở trong tấm lòng. Cho nên chúng ta muốn nhìn lại tiến trình của cuộc đời của Joseph. Bây giờ ông đã được đặt để vào nơi có thể sống bày tỏ tất cả những cái mục đích mà Chúa đã dành cho cuộc đời của ông. Tôi dùng chữ rằng sống trách nhiệm và sống biết ơn. Cái đề tài của chúng ta là như vậy: sống trách nhiệm và sống biết ơn. Có lẽ tóm tắt hai cái nguyên tắc rất là quan trọng trong đời sống của Joseph và cho mỗi chúng ta. Đó là ở nơi chỗ nào Chúa đặt để ông đều sống trọn trách nhiệm ở nơi đó. Cái điều đầu tiên của Joseph mà chúng ta thấy, đặt chỗ nào sống trọn trách nhiệm ở nơi đó. Ở trong nhà cha sống trách nhiệm ở trong nhà, làm nô lệ sống trách nhiệm của nô lệ, làm ở tù sống trách nhiệm ở tù. Dầu không biết tương lai ngày tháng như thế nào, đặt ở đâu làm trọn trách nhiệm ở đó. Đó là cái chữ tôi dùng là sống trách nhiệm, tức là ông nắm lấy hiện tại bây giờ, sống cho trọn thành hiện tại bây giờ, sống trong sự vâng phục bây giờ để trọn trách nhiệm với Chúa. Và thứ hai là ông sống biết ơn. Chúng ta thấy cuộc đời của Joseph là chỗ nào ông cũng giữ cái sự liên hệ mật thiết với Chúa. Lời Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại, Mô-xe viết nhấn mạnh điều đó là Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph. Chỗ nào đó cũng nói rằng Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph. Ở tại trong nhà cha đó, Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph bày tỏ cho ông những giấc mộng của tương lai. Ông bị bỏ vào trong nô lệ, Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph làm cho ông thịnh vượng trong nhà Phô-ti-pha. Ông bị bỏ vào trong ngục, Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph để làm cho ông thịnh vượng trong ngục. Đức Giê-hô-va ở cùng Joseph cũng có nghĩa là Joseph ở cùng Đức Giê-hô-va trong cái sự liên hệ mật thiết đó. Chỗ nào ông sống, chỗ nào ông ở, làm trách nhiệm cho trọn và giữ sự liên hệ với Chúa trọn thành, sống ở trong sự biết ơn với Chúa, sự ca ngợi Chúa, sự thờ phượng Chúa. Tóm tắt rất là đơn giản nhưng mà tóm tắt cái căn bản của đời sống chúng ta để chúng ta theo Chúa. Và hôm nay tôi muốn nhấn mạnh phần đó, nguyên tắc thế nào để sống trọn trách nhiệm và sống biết ơn. Bởi vì Joseph sống đặt để Chúa ở trọng tâm của đời sống mình. Như mình nói, đặt chỗ nào đó ông cũng bình an hết, chỗ nào ông cũng gọi là sống được hết, chỗ nào cũng thành công được hết. Vì sao? Có Chúa ở giữa, làm trọn trách nhiệm với Chúa, bỏ chỗ nào sống cũng được, đặt chỗ nào cũng làm trọn trách nhiệm với Chúa. Một cái nguyên tắc mà chúng ta phải học lấy để trong mọi hoàn cảnh của đời sống của mình, chúng ta có thể phát huy được mỹ đức mà Chúa đang thành lập. Thì trước chúng ta nói rằng Chúa lấy nhiều thời giờ để làm trọn cái con người bên trong, để cả hai năm để có thể thiết lập trọng tâm của sự tin cậy nơi tấm lòng của Joseph, không đặt trên con người nữa, dòng một tí cũng không có, lột cho sạch, lội cho sạch, trải cho tận cùng để có thể một chỗ ông đứng trọn thành với Chúa, và điều đó để làm trách nhiệm sống cho mục đích với Chúa. Nên ba phần hôm nay chúng ta học tới, thứ nhất là sống làm công cụ cho thay đổi. Sống cho mục đích của Chúa nghĩa là chúng ta sống làm cái công cụ cho cái sự thay đổi mà Chúa muốn làm, tức là sống động trong cái giải pháp mà Chúa muốn thực hành cho những cái vấn đề mà đối diện. Sống làm công cụ cho thay đổi. Thứ hai, sống tiếp thu trọn ân sủng của Chúa. Sống tiếp thu trọn ân sủng của Chúa. Có một cái khía cạnh của đời sống mà chúng ta sẽ học của Joseph, đó là ngoài cái trách nhiệm của ông giữ một chỗ mà ông luôn luôn có thể tiếp thu được ân sủng trọn lành của Chúa. Tức là ông sống trong sự thương xót từ nơi Chúa, sống động trong sự thương xót từ nơi Chúa. Và thứ ba, ông sống đáp ứng với nhu cầu tha nhân. Sống đáp ứng với nhu cầu tha nhân, sống động trong thế giới cho Chúa. Sống cho mục đích của Chúa, sống làm công cụ thay đổi, sống tiếp thu trọn ân sủng, sống đáp ứng với nhu cầu tha nhân. Chúng ta bắt đầu với phần Kinh Thánh để nhắc nhở chúng ta như thế nào mà Chúa đã huấn luyện và đã trau dồi Joseph trở thành công cụ trong tay của Chúa. Tôi muốn ngừng lại chữ công cụ một tí và muốn nhấn mạnh lại một vài cái tiến trình rất là quan trọng hay là căn bản để chúng ta hiểu cách nào mà chúng ta có thể cũng trở thành những công cụ mà Chúa huấn luyện hay là tạo dựng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta thấy từ trong 28, khi mà Joseph đã giải bày giấc mơ với lại Pharaon rồi thì ông nói lại rõ ràng ở đây: ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi, Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Này, trong khắp xứ Ai Cập sẽ có 7 năm được mùa dư dật, nhưng 7 năm đó lại tiếp theo 7 năm đói kém. Dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ắt đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. Ông đọc ra là đây là cái chương trình mà Chúa đã bày tỏ ra cho vua Pharaon, rồi nói tiếp rằng đây là cái điều mà Chúa sẽ thi hành. Câu số 32, nếu điều chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy là bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm thành việc đó. Chúa đã quyết định trong sự tể trị đời đời của Chúa, Chúa quyết định những chuyện Chúa sẽ làm, và Chúa sẽ làm cho xong những việc này và thực hiện những điều đó. Tôi muốn ngừng lại cái chỗ Chúa đã thẩm định, Chúa đã quyết định, và Ngài sẽ mau mau lo làm cho thành vậy. Và đem vào trong sự áp dụng mà mình thấy trong đời sống Joseph, phản ảnh lại một tí ở trong đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể bước đi học tập theo con đường của Chúa như thế nào. Tôi muốn nhấn mạnh một vài điều tổng quát trước rồi chúng ta đi chi tiết thêm một tí. Trước hết là cái nguyên tắc hay là cái phương cách Chúa làm chương trình của Chúa. Chúng ta cần hiểu rất rõ vấn đề này, bởi vì hội thánh thường xuyên sai trật trong điều này, thành ra rất khó để mà theo Chúa, để mà học tập đi đúng cái con đường của ân thần hữu Chúa. Chúng ta nhắc Chúa có chương trình lớn. Cái chương trình lớn đó là Joseph bây giờ là người đầu tiên được đem xuống Ai Cập, bởi vì chương trình của Chúa là Chúa sẽ từ trong nước Ai Cập này Chúa sẽ làm cho dòng dõi của Abraham trở thành một dân của nước tuyển chọn Chúa là dân Israel. Sau 400 năm trong nô lệ, Chúa sẽ huấn luyện làm thành một dân, giống như là sanh ra một nước quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời. Rồi Ngài sẽ đem họ về trở lại trong xứ đất hứa. Và cái nạn đói mà sắp tới đây đó là một phần bắt đầu hay là cái phần thứ hai của chương trình của Chúa. Điểm đầu tiên hay là cái bước đầu tiên đó là 13 năm trước đã bắt đầu. Chúa đã bắt đầu trong cái thầm lặng và đem Joseph xuống Ai Cập. Bỏ Joseph vào trong nô lệ, huấn luyện Joseph 10 năm trong nhà Potiphar, đem vào trong ngục khoảng 2-3 năm nữa. Sau khi đã làm trọn cái công việc mục đích của Chúa thì Ngài bắt đầu phần số 2. Đó là bây giờ chương trình tổng quát hơn, thay đổi cả diện mạo thế giới, đặt để vấn đề lớn rộng của cả địa lý và quốc gia trong các vùng đó. Nhưng mà một điều tôi muốn nói như thế này là Chúa dùng cái phương cách nào? Tất cả những cái công việc bình thường của đời sống, tất cả những chuyện xảy ra hàng ngày của đời sống là chuyện Chúa dùng để làm nên sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa. Và đây là bắt đầu chúng ta hiểu rằng Chúa dùng những công việc bình thường hàng ngày của cuộc đời. Khi Joseph đi thăm các anh, đó là cái chuyện bình thường trong ngày đó. Các anh ghét Joseph, bán vào Ai Cập 10 năm đó, lớn lên làm việc trong đó. Nó là từng ngày sống trong sự thực hành ngày tháng bình thường của chúng ta. Có phần lâu lâu nó hé mở ra rồi có cái bàn tay siêu việt của Chúa ở đằng sau đó. Chẳng hạn như giấc mơ Chúa cho thấy, quyền giải mộng mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta không quên rằng ở đằng sau đó có bàn tay của Chúa đang làm công việc. Nhưng mà cái mà chúng ta đối diện và kinh nghiệm đó, đó là những ngày bình thường và những chuyện bình thường và những điều nó đến. Không có cái gì gọi là siêu việt siêu nhiên cả. Và đây là cái cách mà chúng ta phải hiểu về ân thần hữu. Chút xíu nữa tôi sẽ trình bày tại sao nó quan trọng. Đó là Chúa trong cái quyền năng siêu việt của Chúa dùng những chuyện rất bình thường ngày tháng của chúng ta để thực hiện cái mục đích của Chúa. Chúng ta không trông mong những điều mà Chúa xé vào trong đời sống của chúng ta với phép lạ này, với phép lạ kia để làm công việc của Chúa. Ân thần hữu là ơn làm công việc đời đời ở trong chuyện bình thường hàng ngày và trong những cái phương tiện bình thường mà Chúa ban cho. Còn phép lạ là như thế nào? Phép lạ là khi Chúa ngừng lại cái luật lệ của vũ trụ này. Chúa ngừng lại định luật vật lý, định luật thiên nhiên để Chúa bày tỏ một lẽ thật chắc chắn. Ân thần hữu là Chúa dùng những chuyện bình thường hàng ngày để làm công việc đời đời. Phép lạ là khi Chúa ngừng lại cái luật lệ mà Chúa đang dùng để quản trị vũ trụ này. Hai cái đó khác nhau, chẳng hạn như phép lạ, mình có thể nói là khi Chúa Giê-xu đi trên mặt biển, đó là phép lạ. Khi Chúa hóa bánh ra cho 5.000 người ăn, đó là phép lạ. Khi Chúa sống lại, đó là phép lạ. Hai điều đó nó khác ở chỗ là phép lạ có một mục đích hết sức là rõ ràng. Phép lạ là để thẩm định lẽ thật. Phép lạ là để chứng minh người mà Chúa dùng là người của Chúa và sứ điệp là lẽ thật từ nơi Chúa. Những đấng tiên tri, những sứ đồ và Chúa Giê-xu Christ bao gồm trong những cái thời điểm của phép lạ là để lập thành quyển kinh thánh, lập thành lời của Chúa là lời của lẽ thật. Phép lạ có một cái mục đích hết sức là đặc thù trong phương diện đó. Và chúng ta bây giờ không có coi điều đúng điều sai trên cái vấn đề kinh nghiệm hay là phép lạ nữa. Chúng ta coi điều đúng điều sai như thế nào? Qua lời của Chúa. Thì cái gì xảy ra mình coi có đúng kinh thánh hay không, có chép trong kinh thánh, có đúng nguyên tắc kinh thánh hay không. Và mình không có nương dựa trên phép lạ hay là kinh nghiệm của bất cứ chỗ nào, người nào để thẩm định. Bởi vì Chúa đã làm xong cái vấn đề lời Chúa rồi. Anh chị em nói, ủa, khi không đang ở Joseph sao chạy qua đây? Bởi vì nó liên hệ tới cái sự hiểu biết ơn thần hữu và áp dụng trong đời sống của mình. Chẳng hạn như lúc mình đi trại đó thì có một số anh chị em đi những chương trình khác thì gặp những sự dạy dỗ khác. Dạy dỗ rằng có phép lạ phải đến từng ngày, chúng ta có những nhu cầu cầu xin Chúa, Chúa tham dự vào và ban phép lạ để giải quyết vấn đề của chúng ta. Đức Thánh Linh tới tràn đầy lần thứ hai, đủ thứ chuyện dạy dỗ để chúng ta bước cái con đường mà tôi tưởng là rất là nguy hiểm ở cái chỗ rằng cái bông trái của con đường đó nó hoàn toàn khác hơn cái tiến trình của ân thần hữu. Tại vì khi chúng ta bước vào cái con đường mà nghĩ rằng cái mục đích của Chúa và cái quyền năng của Chúa là để giải quyết chuyện bây giờ của tôi, cái nhu cầu bây giờ của tôi, và Chúa phải xé vào trong thời gian và Chúa phải ngưng động tất cả mọi luật lệ khác của Chúa để giải quyết vấn đề của tôi, chúng ta đặt mình ở sai chỗ và hiểu sai cái cách Chúa làm việc ở trong cái vũ trụ này và trong cái chương trình đời đời của Chúa. Chúa đặt để Joseph nơi Joseph bởi vì cái chương trình lớn của Chúa. Chúa đặt để Joseph ở nơi cái chỗ của Joseph và huấn luyện Joseph bởi vì Chúa muốn Joseph trở thành một người và Chúa sử dụng cho chương trình lớn của Chúa. Chứ không phải vì những cái nhu cầu của Joseph. Chúa sẽ đụng tới cái nhu cầu của Joseph trong cái tiến trình biến hóa, thay đổi Joseph. Nhưng mà Joseph không phải là cái trọng tâm vũ trụ để mà Chúa phải tham dự hàng ngày với cái quyền năng siêu nhiên của Chúa sẽ vào. Ngay cả những chuyện rất lớn của cuộc đời của Joseph và của cả dân sự, cả của lịch sử, Chúa đi qua cái tiến trình của ân thần. Cho nên nó nói như thế này. Thứ nhất là chúng ta phải cẩn thận khi nghe sự giảng dạy, khi nghe người này khuyên người này, khuyên người kia, lấy lời Chúa ra để xét đoán. Đừng chạy theo chỉ vì nghe thứ này thứ nọ, bởi vì rất dễ khi chúng ta đi sai trật, nó sai lắm. Bởi vì hai con đường khác nhau. Một người sống ở dưới ân thần hữu của Chúa, hiểu biết cái tiến trình phải đi với Chúa, như là Joseph đó, ra một con người khác, ra một con người được huấn luyện khác, được cấu tạo khác. Và một người cứ ngồi đó chờ rằng Chúa phải giải quyết chuyện này, hãy nghe chỗ nào giải quyết vấn đề là chạy tới chỗ đó, hãy nghĩ cái chuyện gì là Chúa phải làm liền đó. Ra một con người khác. Và cái biến trình đó nó làm cho cái sản phẩm của đức tin trở thành hai loại người hoàn toàn khác. Và chúng ta phải xem xét điều đó, bởi vì cái tiến trình Chúa làm, Chúa cho chúng ta thấy cái tiến trình để chúng ta hiểu rằng khi chúng ta đi con đường này là con đường đúng của Chúa. Bởi vì điểm thứ hai mà chúng ta cần hiểu là như thế này, là Chúa sẽ không nói gì cho chúng ta trong cái tiến trình mà Chúa thay đổi. Ở đây Chúa nói cho chúng ta qua các giấc mộng, rồi qua sự giải mộng, bày tỏ cái bàn tay siêu việt của Chúa ở đằng sau. Nhưng mà kinh nghiệm của Joseph không thấy, không biết, không hiểu những điều đó đâu. Ông chỉ đối diện với những chuyện xảy ra cho mình, không biết tương lai ra sao, không biết hiện tại cái tình trạng này bao lâu, không biết gì hết, chỉ biết là ngày hôm nay tôi với Chúa như thế nào, ngày tương lai tôi không biết được. Tức là như thế này, Chúa không nói cái chương trình của Chúa cho chúng ta, Chúa cũng không nói cái mục đích của Chúa cho chúng ta, và Chúa cũng không nói cái cách nào Chúa làm với chúng ta. Đó là cái cách ân thần hữu làm việc. Chứ không có phải là chúng ta có chương trình ra, nếu mà Chúa nói với Joseph, Joseph, ta sẽ để con 13 năm, ta sẽ để con 10 năm ở đây, 3 năm ở đây. Sẽ không có cái sự huấn luyện để mà tạo dựng trên trong Joseph cái điều cần thiết. Phần của huấn luyện là không biết mà tin. Phần của huấn luyện là không thấy mà theo. Phần của huấn luyện là đứng ở trong sự tin cậy, dầu hoàn cảnh mình nó hoàn toàn trái ngược mọi điều mà mình thấy. Đó là cái sự huấn luyện phải có. Cho nên khi mà chúng ta đi ngược cái điều đó lại và đòi hỏi Chúa, chúng ta rất cẩn thận, kẻo chừng mình sai trật chăng. Có một người nữa đi qua sự huấn luyện rất là dữ dội, nếu mà chúng ta dùng chữ đó, là ông Gióp. Để chúng ta nhìn lại ông Gióp một tí, xin dở ra Gióp đoạn 23. Tôi muốn chỉ ra cái tiến trình của ông Gióp này, và để hiểu cái đáp ứng phải có của chúng ta khi chúng ta được đặt để ở trong một cái tiến trình của ân thần hữu, đang làm với công việc của mục đích Chúa mà chúng ta không thấy, không biết, không hiểu, thì chúng ta phải sống như thế nào. Chúng ta nhớ chuyện xảy ra với ông Gióp không? Đang khi không đó, đang trong mọi phước hạnh, đang trong mọi thịnh vượng. Và đây là điều Chúa làm. Nếu mà chúng ta đọc phần đầu, đoạn 1, đoạn 2 của sách Gióp, khi không, Chúa gọi Satan tới hỏi có thấy Gióp không? Và Chúa đừng hỏi phải yên ổn không? Chúa gọi thấy Gióp không? Rồi Chúa làm như khuyến khích Satan, cứ làm đi, cứ làm đi. Chúa tạo ra một cái cơ hội, một cái con đường để thực hiện cái việc. Gióp khi không ở dưới này, đùng một cái, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không hiểu cái gì mà cả cuộc đời mình hoàn toàn thay đổi. Đoạn 23, ông nói rằng cho đến ngày nay, sự than xiết tôi vẫn còn cay đắng. Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên xiết tôi. Ôi chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài. Tôi hẳn sẽ giải bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận. Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi. Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi. Tại nơi đó người ngay thẳng sẽ luận biện với Ngài, và tôi sẽ được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi. Ông đang nói điều gì? Ông nói là tôi phải gặp Chúa. Tôi cần gặp Chúa lắm. Tôi cần nói chuyện với Chúa về cái vấn đề của đời sống của tôi. Tôi cần hỏi Chúa tại sao. Tôi cần hiểu biết cái lý do đằng sau cái chuyện này. Và tôi phải hỏi rằng bao lâu nữa để mà những chuyện này xong. Và ông tin rằng Chúa không có ghét bỏ hay là Chúa không có từ chối khi một người công chính đến để hỏi cầu xin những điều đó. Chúa nói trở lại, Chúa lấy quyền năng của Chúa gọi là cả vú lấp miệng em, ở chỗ là không cho mình nói, không cho mình thưa gì hết trơn, không có cho mình tranh luận. Chúa sẽ làm sao? Chúa sẽ chú ý về tôi. Đó là cái đức tin của ông và điều ông mong đợi. Cũng một phần là đúng, là Chúa không trách móc ai đến để cầu hỏi với Chúa. Nhưng mà một điều chúng ta phải hiểu, Chúa không bắt buộc trả lời. Và Chúa sẽ thông thường không trả lời. Đọc tiếp thôi. Này tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó. Tôi đi lại sau, xong cũng chẳng nhìn thấy Ngài. Qua phía tả khi này đương làm công việc đó, xong tôi không phân biệt Ngài được. Ngài ẩn tại phía hữu, nên tôi chẳng thấy Ngài. Ông nói rằng tôi đi tìm Chúa, tôi hỏi nhiều câu, Chúa chẳng trả lời, Chúa chẳng thấy, Chúa làm gì tôi không hiểu, Chúa không đáp ứng gì hết. Ông nói tôi sống với Chúa, tôi có lý do để hỏi, tôi có nhiều thứ để tìm. Tôi tìm Chúa với hết tâm lòng, với tất cả đức tin, Chúa chẳng trả lời tôi. Đi bên hữu bên tả trước sau gì tìm Chúa mãi, Chúa hoàn toàn không trả lời. Thưa anh chị em, đó là một điểm mà chúng ta phải hiểu rằng Chúa không bắt buộc trả lời và Chúa chọn thường xuyên không trả lời những câu hỏi của chúng ta khi chúng ta đi qua cái tiến trình của ân thánh. Kẻo chúng ta sai lầm mà tưởng rằng mỗi lần chúng ta hỏi Chúa phải trả lời. Nhưng mà cái phản ứng của ông Gióp là sao? Cái kết luận của cái kinh nghiệm tìm trả lời này thì sao? Câu số 10: nhưng Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử rèn tôi sẽ là như vàng. Chân tôi bèn theo bước Chúa, tôi sẽ giữ theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi sẽ chẳng lìa bỏ các điều răn của môn Ngài và vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn của lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Sống trách nhiệm và sống biết ơn. Phần còn lại sẽ được phát trong kỳ tới. Bây giờ chúng ta đến phần thứ hai là phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Mời quý vị thính giả tiếp tục lắng nghe và đem nguyên tắc Kinh Thánh vào trong kinh nghiệm theo Chúa hàng ngày.
Trong phần áp dụng lẽ thật cho đời sống hôm nay, chúng ta muốn chú ý tới một khía cạnh ít thấy nhưng có âm hưởng rõ ràng và đậm sâu trong đời sống của Joseph và cũng là nguyên tắc áp dụng trong đời sống đức tin của chúng ta. Đó là vấn đề thói quen thuộc linh. Thói quen thuộc linh. Nói về thói quen, chúng ta nhớ đến câu bất hủ: gieo một tư tưởng, gặt một hành động, gieo một hành động, gặt một thói quen, gieo một thói quen, gặt một tâm tính, gieo một tâm tính, gặt hái một định mệnh. Dầu đời sống tâm linh của chúng ta phát triển không hoàn toàn tùy thuộc nơi chúng ta, vì nếu chỉ như vậy thì không ai có thể thoát ra khỏi gông cùm của tội lỗi và ảnh hưởng kinh khủng của nó. Chúng ta hiểu rằng thói quen tội lỗi trong bản chất không ai tự thoát được. Vì thế ân điển của Chúa can thiệp có khi vì chúng ta và lắm khi thay vì chúng ta. Tuy nhiên trong khía cạnh tương đối thì gieo gặt là một định luật hoạt động trong kinh nghiệm của đời sống, ngay trong đời sống tâm linh và nhất là trong đời sống tâm linh. Gieo một tư tưởng gặt một hành động, gieo một hành động gặt một thói quen, gieo một thói quen gặt một tâm tính, gieo một tâm tính gặt hái một định mệnh. Chúng ta đã quan sát và thấy trong đời sống Joseph, ông có những thói quen căn bản trong đời sống với Chúa. Ông để Chúa làm trọng tâm trong đời sống đức tin và qua tiến trình tập luyện vân phục đã có những thói quen của tấm lòng của đức tin ở trong Chúa. Chúng ta tạm gọi là ông có những phản ứng thuộc linh, những phản xạ, những phản ứng đã vào trong tiềm thức, không cần suy nghĩ toan tính, chỉ thực hành mà thôi. Có những thói quen, những phản xạ tâm linh chúng ta cũng cần phát triển. Giống như một võ sinh tập luyện các động tác và phản ứng, tới một thời gian thì thân thể, bắp thịt, đầu óc được huấn luyện thành những phản xạ tự nhiên hoặc để phòng thủ hoặc để tấn công nếu có một điều gì đó đe dọa xảy đến. Trong hoàn cảnh của Joseph, phản xạ tự nhiên, thói quen tự nhiên của đức tin là xoay hướng về Chúa, nắm lấy Chúa, suy nghĩ lập tức trong sự liên hệ với Chúa và quyết định trong sự hiểu biết luật lệ Chúa. Khi hầu việc Potiphar hay khi tránh chạy sự cám dỗ của bà vợ Potiphar hoặc khi nói chuyện với hai cận thần của Pharaoh trong ngục hay khi trả lời với Pharaoh trước ngôi vua thì phản ứng của Joseph luôn luôn phát xuất từ một tiềm thức đối với Chúa, một thói quen dài lâu với Chúa, một sự gần gũi thường xuyên với Ngài. Đây là chi tiết nhỏ trong những cuộc đời theo Chúa trong Kinh Thánh, nhưng bày tỏ cho chúng ta những ảnh hưởng lâu dài và rõ ràng của những thói quen thuộc linh. Bắt đầu với ý muốn trong ý định, ra thành hành động. Hành động được lặp đi lặp lại thường xuyên thành thói quen. Thói quen qua thời gian ra thành tâm tính. Và một khi đã thành tâm tính như một phần của con người thì thẩm định và ảnh hưởng đời sống dài lâu. Chẳng hạn như trong trường hợp của Daniel, vấn đề cầu nguyện với Chúa 3 ngày một lần hướng về Jerusalem là một thói quen nhiều năm tháng, thành bản chất con người thiêng liêng của ông. Cho nên, dầu phải đối diện với nguy hiểm về tính mạng và địa vị vì lệnh vua cấm không cho thờ phượng và cầu nguyện cùng ai khác hơn là vua, thì Daniel cũng không bỏ qua được thói quen, tập quán bản chất này. Daniel đoạn 6 câu 10: khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày 3 lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước. Như vẫn làm khi trước, đó là tập quán của Daniel. Tập quán trong gia đình là một nền tảng gây dựng mạnh mẽ đức tin. Chúa Cứu Thế Giê-xu được nuôi dưỡng trong gia đình của Joseph và Mary với thói quen và tập quán của sự thờ phượng và thi hành theo luật lệ Chúa. Đây là nề nếp quan trọng, rất quan trọng trong gia đình. Luca đoạn 2 câu 41-42: và hàng năm đến ngày lễ vừa qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi theo lệ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Chúng ta để ý chữ hàng năm, chúng ta để ý chữ thường đến. chúng ta để ý tới chữ theo lệ thường ngày lễ. Đây là những thói quen, tập quán của gia đình. Tập quán đức tin cũng có thể thấy được trong công việc phục vụ. Khi Chúa có thể Giê-xu thi hành chức vụ, thì vấn đề thói quen, tập quán đức tin cũng được Kinh Thánh đưa ra như một phần động cơ và hành động của Chúa. Luca đoạn 4 câu 16, Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài, theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Hay là trong sách Mác đoạn 10 câu 1, Đức Chúa Giê-xu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh, đoàn dân đông nhóm lại cùng Ngài, Ngài dạy dỗ chúng y như thường lệ. Sự thờ phượng trong ngày Sa-bát, sự đọc Kinh Thánh trong khi thờ phượng là thói quen của Chúa và trở thành phương cách Chúa dùng để bày tỏ Ngài. Cách Chúa hướng dẫn dân chúng được Mác nhắc lại là theo lệ thường, theo thói quen, theo tập quán của Chúa, hễ có đám đông họp lại thì Chúa dạy dỗ họ về lời lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng đưa đến tập quán, thói quen để thi hành công việc giảng tin lành. Ông đi ra từ bối cảnh Do Thái, thờ phượng và học Kinh Thánh trong nhà hội vào ngày Sa-bát, và đó cũng là điều ông làm khi đi truyền giáo giữa vòng nhân ngoại, vòng dân ngoại. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 2. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen mình và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Đấng Christ phải chịu thương khó rồi từ cả chết sống lại. Người nói rằng Đấng Christ này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta rao truyền cho các ngươi. Phao-lô tới nhà hội theo thói quen, Chúa Giê-xu phục vụ cũng một phần ở trong thói quen. Nhưng nếu có những thói quen thiêng liêng mạnh mẽ giữ gìn và gây dựng đức tin, thì cũng có những thói quen tai hại, gãy đổ, làm thất bại con đường theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô khuyên Timôthê dạy hội thánh để bài bỏ những thói quen sai trật trong đời sống tín hữu. Ông đưa ra tình trạng của một số người có thói quen rảnh rỗi trở thành tai hại. Timôthê nhất đoạn 5 câu 13. Đó là vì họ hay ở không, quen thói, chạy nhà này sang nhà kia, nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay thóc mách hay nói những việc không đáng nói nữa. Họ hay ở không, họ quen thói những cái chuyện làm không đâu. Và có một thói quen sai trật của đức tin mà nếu không sửa đổi, sẽ trở thành tâm tính và sẽ làm gãy đổ cả đời sống và hữu hiệu đức tin. Đó là thói quen bỏ nhóm họp. Hebrew đoạn 10, câu 24-25. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, vì hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Cho nên chúng ta có thể nói lớn rộng ra trong hoàn cảnh của đức tin, đó là chúng ta gieo một tư tưởng từ lời Chúa thì chúng ta gặt một hành động trong vâng phục. Gieo một hành động vâng phục thì gặt một thói quen thiêng liêng. Gieo một thói quen thiêng liêng, gặt một tâm tính trưởng thành. Và gieo một tâm tính thiêng liêng trưởng thành sẽ gặt hái một cõi đời.
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Để phần áp dụng của chương trình này được thực tiễn và linh động hơn, chúng tôi xin mời quý vị gửi câu hỏi hoặc thắc mắc hay vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ tìm cách giải đáp và trả lời trong chương trình này nếu thích hợp. Xin gửi về địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này, chúng tôi sẽ có tiết mục đọc Kinh Thánh và suy niệm lời Chúa. Mời quý thính giả nhớ đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Nguồn Sống cho thân hữu và gia đình. Cầu Chúa ban ơn lành trên quý vị.